truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay ngày 24 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong 9 tháng 2016.
13 đảng viên thuộc Đảng bộ phường Thịnh Đán được nhận huy hiệu Đảng đợt 2 tháng 9. Đây là một vinh dự lớn của mỗi đảng viên, đồng thời cũng là trách nhiệm đòi hỏi mỗi đảng viên không ngừng rèn luyện, phấn đấu để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ mà Đảng giao phó.
Chỉ trong vòng một tháng, giá xăng dầu trong nước có tới 3 lần điều chỉnh tăng giá, trong khi đó giá cước taxi vẫn phải giữ nguyên. Điều này sẽ có lợi cho người tiêu dùng nhưng sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, các hãng taxi. Chuyên mục Tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 23 tháng 9, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng qua, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì phiên họp. Trong 9 tháng năm 2016, thành phố đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra. Một số chỉ tiêu đạt cao như thu ngân sách 9 tháng ước đạt trên 933 tỷ đồng, đạt trên 133% kế hoạch tỉnh, bằng 95,75% kế hoạch thành phố, tăng 14,75% so với cùng kỳ năm 2015. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 15.800 tỷ đồng, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2015. Giải quyết việc làm tăng thêm cho 3.280 lao động, bằng 82% kế hoạch. Tổ chức cai nghiện ma túy bằng 88% kế hoạch. Công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, bồi thường hỗ trợ tái định cư, cải cách hành chính tiếp tục được triển khai có hiệu quả. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo, v.v. Tại phiên họp, lãnh đạo thành phố cùng đại biểu các phòng ban đơn vị đã thảo luận đưa ra các phương án giải pháp của từng ngành, từng phòng ban đơn vị nhằm thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2016. Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu ngành thuế và một số phòng ban liên quan đẩy mạnh công tác thu ngân sách, có biện pháp giải pháp cụ thể phân đấu thu ngân sách năm 2016, toàn thành phố đạt 1.200 tỷ đồng. Phòng Kinh tế đẩy mạnh công tác xây dựng chương trình nông thôn mới, phân đấu hai xã còn lại là Phúc Hà, Cao Ngạn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016, chú trọng đến công tác cai nghiện, công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư, v.v.
Sáng 23 tháng 9, Đảng bộ phường Thịnh Đán tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt mùng 2 tháng 9 cho 13 đảng viên đủ tiêu chuẩn trong Đảng bộ phường. Đồng chí Trần Thị Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Thái Nguyên dự và trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Đợt này Đảng bộ phường Thịnh Đán có 3 đồng chí được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí được nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 8 đồng chí được nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Đồng chí Lê Văn Trang, đảng viên chi bộ 19, vinh dự được nhận huy hiệu Đảng đợt này bày tỏ:
Hôm nay được là bộ phường tổ chức trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Chúng tôi rất là phấn khởi, cố gắng là tiếp tục sinh hoạt và giữ gìn cái phẩm chất đạo đức của người đảng viên.
Việc trao huy hiệu Đảng là sự ghi nhận của Đảng đối với sự đóng góp của các đồng chí đảng viên trong suốt những năm tháng rèn luyện, cống hiến vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây là dịp để mỗi đảng viên thấy được vinh dự, trách nhiệm, từ đó tiếp tục cố gắng và phấn đấu làm tròn trách nhiệm của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Được biết, từ đầu năm đến nay, Đảng bộ phường Thịnh Đán đã tổ chức 3 đợt trao huy hiệu Đảng và đã có 38 đồng chí được nhận huy hiệu Đảng.
Hiện nay, diện tích chè trên địa bàn thành phố đang trong vụ thu hoạch. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng kéo dài, một số diện tích chè đã xuất hiện rầy xanh, bọ cánh tơ, bọ xít muỗi gây hại. Nhằm hạn chế thiệt hại do sâu bệnh gây ra, Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật thành phố chỉ đạo các xã vùng chè hướng dẫn bà con áp dụng các biện pháp kỹ thuật chăm sóc chè tổng hợp như bón phân cân đối, tưới nước, ủ gốc giữ ẩm, hái chè đúng thời vụ. Đồng thời khuyến cáo bà con nông dân thường xuyên kiểm tra diễn biến bọ cánh tơ, rầy xanh trên các nương chè. Đặc biệt chú ý giai đoạn chè nảy búp đến trước khi được hái 7 ngày, nếu thấy tỷ lệ búp bị hại từ 5% trở lên. Tùy theo mức độ gây hại của rầy xanh, bọ cánh tơ và tình hình sinh trưởng của cây chè có thể dùng biện pháp hái chạy hoặc phun trừ bằng các loại thuốc như Acelan 4EC, Actara 25WG. Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật khuyến cáo bà con nông dân cần lưu ý tất cả các loại thuốc phun phải sử dụng đúng theo hướng dẫn trên bao bì.
Trong những năm học vừa qua, tình trạng bạo lực học đường tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh vẫn còn xảy ra. Để phòng chống các vụ bạo lực học đường, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có chỉ đạo tới tất cả các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh, tiếp tục triển khai quán triệt đầy đủ nội dung các văn bản chỉ đạo của ngành về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và quản lý học sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trường học xây dựng kế hoạch nội dung thực hiện quyết định số 1501 QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ, theo nội dung hướng dẫn tại kế hoạch số 1030 KHSGDT ngày 3 tháng 8 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch thực hiện đề án tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020. Trong năm học 2016-2017, tập trung triển khai làm tốt hoạt động tư vấn tâm lý cho học sinh. Mỗi nhà trường bắt buộc phải thành lập tổ tư vấn tâm lý là bộ phận thường trực tham mưu với hiệu trưởng, xây dựng kế hoạch và đưa ra phương pháp thực hiện hiệu quả, phù hợp đối với đơn vị mình. Lập hồ sơ theo dõi những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh cá biệt, học sinh có vấn đề cần giúp đỡ về tâm lý, tăng cường công tác quản lý của hiệu trưởng đối với giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên bộ môn, tiếp nhận và xử lý thông tin kịp thời. Khi phát hiện biểu hiện tâm lý và dấu hiệu bạo lực, cần phối hợp kịp thời với gia đình học sinh để phối hợp giải quyết. Tổ chức ký cam kết giữa giáo viên chủ nhiệm với cha mẹ học sinh và học sinh về việc nói không với hành vi bạo lực. Quán triệt trong giáo viên, cán bộ nhân viên việc thực hiện đạo đức nhà giáo, tuyệt đối không để xảy ra hiện tượng bạo lực, bạo hành học sinh, xúc phạm nhân phẩm, danh dự người học trong tất cả các cấp học, từ mầm non đến phổ thông.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường số thứ 3 trong tháng 9 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Mở đầu như thường lệ, thông tin diễn biến về thị trường tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, trong những phiên giao dịch ngày cuối tuần, giá vàng trong nước đã nhích nhẹ, trung bình từ 100 đến 120.000 đồng một lượng. Mở cửa phiên giao dịch ngày 22 tháng 9, giá vàng miếng trong nước giao dịch ở mốc bán ra là 36,4 triệu đồng một lượng, mua vào là 36 triệu đồng một lượng. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 2 tuần trở lại đây. Trước đó, trong suốt một tuần qua, giá vàng trong nước chỉ giao dịch loanh quanh ngưỡng 36,2 triệu đồng một lượng. Trong vòng 2 tháng trở lại đây, giá vàng miếng trong nước bán ra giữ ở mức tương đối ổn định trên ngưỡng 36 triệu đồng một lượng. Giới kinh doanh vàng cho biết, thời gian qua giá vàng miếng trong nước khá trầm lắng với cung cầu ít biến động, trong khi vàng trang sức bán tốt hơn vì đã vào mùa cưới.
Nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, doanh nhân và các địa phương có cơ hội giao thương, học tập, trao đổi kinh nghiệm, quảng bá sản phẩm, tìm kiếm phát triển thị trường, kết nối giữa nhà sản xuất với người tiêu dùng, giới thiệu các sản phẩm tiềm năng thế mạnh và sản phẩm tiêu biểu của tỉnh. Từ ngày 5 tháng 11 đến hết ngày 11 tháng 11 năm 2016, tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội chợ triển lãm Mỗi xã phường một sản phẩm Thái Nguyên 2016 với mục đích phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên giao cho Sở Công Thương chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, các sở ban ngành và các đơn vị liên quan tổ chức phân luồng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và các vấn đề liên quan tại khu vực hội chợ. Dự kiến có khoảng 250 gian hàng của các địa phương, doanh nghiệp hưởng ứng.
Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ các sản phẩm hàng hóa đang được bày bán tại siêu thị Hoàng Mấm Thành Đô, từ ngày 21 tháng 9 đến 29 tháng 9, Hoàng Mấm Thành Đô thực hiện chương trình khuyến mại bán hàng giá gốc cho tất cả các mặt hàng thuộc ngành hàng gia dụng. Chị Lê Thị Liên, quản lý siêu thị cho biết, đây là chương trình riêng của hệ thống siêu thị Thành Đô tại Thái Nguyên. Do đó, nếu khách hàng mua hàng với số lượng lớn tại siêu thị thì có thể tiết kiệm được vài triệu đồng. Bên cạnh đó, để khách hàng yên tâm khi mua sản phẩm tại siêu thị trong đợt giảm giá, Hoàng Mấm Thành Đô còn cam kết.
Bán giá vượt khung với vấn đề này chúng tôi cũng đã cam kết là trong cái thời gian khuyến mại, giảm giá bán giá gốc thì chúng tôi cam kết là nếu như mà bất kỳ một khách hàng nào mua được cái sản phẩm giống như sản phẩm Thành Đô cùng hệ thống siêu thị trong thành phố Thái Nguyên, chúng tôi sẽ tặng luôn sản phẩm đó cho khách hàng.
Siêu thị Hoàng Mấm Thành Đô hiện đang kinh doanh 4 dòng hàng chính là thực phẩm, đồ gia dụng, mỹ phẩm và thời trang. Thời gian qua, với sự uy tín về chất lượng, giá cả có sự cạnh tranh, nên Hoàng Mấm Thành Đô đã được người tiêu dùng tin tưởng và đánh giá cao. tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ trong một tháng, giá xăng dầu trong nước có tới 3 lần điều chỉnh tăng với tổng mức tăng lên đến gần 1.600 đồng một lít. Câu chuyện tăng giá xăng đã trở thành đề tài gây nhiều lo ngại cho người tiêu dùng cũng như các doanh nghiệp.
Trung bình mỗi ngày, một xe taxi của công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ taxi miền Bắc hay taxi Bình An chạy 100 km tương ứng với 6,5 lít xăng. Nếu tính theo giá hiện nay, sau khi 3 lần điều chỉnh tăng thêm gần 1.600 đồng một lít, thì 300 xe taxi của công ty sẽ phải đội chi phí thêm gần 6 triệu đồng trên ngày, tương đương 180 triệu đồng một tháng. Ông Phạm Quý Quỳnh, giám đốc công ty cho hay, giá xăng tăng nhưng thời điểm này phía công ty cũng chưa thể tăng giá cước vì nhiều lý do như thủ tục hành chính, kinh phí điều chỉnh, thời gian tạm dừng xe để kiểm định và quan trọng là sự cạnh tranh giữa các hãng xe. Do đó hiện nay, công ty đang trích quỹ bình ổn do chính đơn vị xây dựng để bảo vệ quyền lợi cho lái xe và người tiêu dùng.
Theo cái dự đoán của cá nhân cũng như một số cái doanh nghiệp ở đây thì thường là cái giá xăng dầu đến cuối năm là sẽ lại tăng. Đối với đơn vị chúng tôi thì cũng đang sử dụng với quỹ nội bộ, quỹ trích dự phòng và dùng cái đó để bù cho cái giá xăng nó tăng. Nhưng tuy vậy thì có lẽ là đến có một ngưỡng nào đó, đến ngưỡng nào đó thì có lẽ cũng phải tính toán cái giá, điều chỉnh giá. Nhưng trước mắt chúng tôi rất mong là nhà nước sử dụng hữu ích quỹ bình ổn giá để làm sao mà đỡ ảnh hưởng đến cái chi phí đội lên cho doanh nghiệp và bảo vệ quyền lợi cho khách hàng, cho doanh nghiệp.
Không nhiều xe taxi như taxi Bình An, trung bình mỗi ngày, hãng taxi Hoa Mai của doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai cũng phải chi thêm 2 triệu đồng kinh phí xăng dầu, tương đương 60 triệu đồng một tháng. Tuy nhiên do không xây dựng được nguồn quỹ bình ổn, nên chi phí này cả doanh nghiệp và lái xe cùng chịu. Ông Trần Đức Hiểu, giám đốc công ty cho biết, mỗi lần tăng giá hay giảm giá xăng là một lần bất cập đối với những doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi, trong khi doanh nghiệp không thể một sớm một chiều điều chỉnh ngay được, khi phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Điều này gây khó khăn cho doanh nghiệp khi phải cân nhắc có nên hay không nên giảm giá cước.
Mỗi một lần điều chỉnh giá xăng dầu thì thứ nhất là ảnh hưởng đến cái lợi nhuận của doanh nghiệp. Cái thứ hai, nếu mà để nó phù hợp quyền lợi giữa doanh nghiệp và khách hàng thì doanh nghiệp là phải điều chỉnh giá cả. Mà mỗi một lần điều chỉnh thì về cái thủ tục hành chính rất là phiền hà và phức tạp, mà đặc biệt là rất là tốn kém với doanh nghiệp để một lần tăng giá như vậy. Thế cho nên đây là một vấn đề rất bất cập trong vấn đề mà khi nhà nước điều chỉnh giá liên tục thì rất ảnh hưởng đến cái sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nên tôi đề nghị nhà nước là đương nhiên thì theo giá thị trường rồi, nhưng mà cái giãn cái thời gian tăng giá cho nó dài ra là một, thứ hai là điều chỉnh mỗi lần tăng giá cho nó phù hợp với thị trường thôi. Thế nhưng mà tăng giá liên tục thế này thì rất là ảnh hưởng đến doanh nghiệp.
Thưa quý vị và các bạn, theo ghi nhận đến thời điểm này, đối với vận tải hành khách bằng xe taxi thì 27 hãng xe trong toàn tỉnh chưa có hãng nào thông báo điều chỉnh giá cước. Vậy đối với các doanh nghiệp vận tải hành khách bằng xe khách thì thế nào? Ông Trịnh Văn Quyến, Phó Giám đốc kiêm trưởng phòng kế hoạch điều độ bến xe khách trung tâm cho biết.
Đến thời điểm này thì bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên mới vào hoạt động được có gần 2 tháng. Thì qua quá trình hoạt động thì đến nay mới có 2 tuyến xin điều chỉnh tăng giá vé đều thuộc xe của công ty cổ phần. Là tuyến Phú Thọ và tuyến Yên Bái. Thì tuyến Phú Thọ thì tăng 16,7% và tuyến Yên Bái thì tăng 12,5%, đều tăng từ ngày 20 tháng 8 năm 2016.
Vậy thì cái thời gian qua để tránh cái việc là các nhà xe tự động tăng giá trên các tuyến xe chạy thì bến xe khách trung tâm đã có cái sự quản lý chặt chẽ như thế nào về vấn đề này ạ?
Cái để nhà xe không phép tự động tăng giá vé thì thứ nhất là bến làm biện pháp đôn đốc các doanh nghiệp gửi vé cho bến để bến bán. Cái thứ hai là bến cũng thường xuyên cái kiểm tra cái việc niêm yết giá vé trên xe theo quy định. Khi mà phát hiện mà nhà xe mà không niêm yết giá vé theo quy định thì bến cũng sẽ có biện pháp là tạm thời từ chối phục vụ để cho nhà xe niêm yết xong đủ điều kiện thì bến cho vào hoạt động.
Vâng, thế thì vậy qua kinh nghiệm nhiều năm thì ông thấy là cái việc nhà xe tự động tăng giá thì nó có thường xuyên xảy ra hay không, và nếu có thì nó sẽ rơi vào những cái thời gian nào?
Cái việc nhà xe tự động tăng giá vé ở trong bến ấy, thì từ trước nay thì nếu mà hành khách phản ánh kịp thời bến sẽ xử lý nghiêm, mà trường hợp này thì từ bến cũ đến bến xe trung tâm hiện nay này chưa diễn ra cái trường hợp này. Nhưng mà trường hợp hành khách mà đi dọc đường mà bắt khách ở dọc đường thì đến lúc mà không vào bến mua vé phản ánh lại cái việc nhà xe thu tiền cao hơn giá vé thì đã có, và bến khi mà bến nhận được cái phản ánh này thì bến cũng phối hợp với doanh nghiệp và cũng tạm bình tải đến lúc nhà xe có văn bản yêu cầu đã xử lý xong sự việc, xin lỗi hành khách, hoàn trả lại tiền thì bến cho vào hoạt động, đồng thời cũng cũng nhắc nhở nhà xe nếu mà tiếp tục tái phạm thì bến sẽ báo cáo cơ quan quản lý tuyến từ chối không cho phục vụ.
Như vậy có thể thấy, việc các hãng taxi không điều chỉnh tăng giá cước sẽ có lợi cho người tiêu dùng, nhưng điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đối với các doanh nghiệp. Còn đối với các doanh nghiệp vận tải xe khách, nếu không có sự quản lý chặt chẽ của các cơ quan quản lý nhà nước thì quyền lợi của người tiêu dùng rất khó được đảm bảo khi họ có thể tự ý thu tăng giá cước một cách dễ dàng. Tiểu mục siêu khuyến mãi.
Dự án tòa A4 chung cư TBCO3 nằm ngay giữa trung tâm thành phố Thái Nguyên là một tổ hợp văn phòng kết hợp chung cư 17 tầng. Đây là dự án được thiết kế theo kiến trúc điển hình kiểu mới của Singapore, có quy mô lớn và hiện đại bậc nhất tại Thái Nguyên. Với 208 căn hộ, diện tích đa dạng, không gian sống lý tưởng, khi mua căn hộ khách hàng được hưởng ưu đãi lãi suất 0% trong 6 tháng đầu và được hỗ trợ lãi suất 3% trong 30 tháng tiếp theo. Khách hàng được vay tối đa lên đến 70% giá trị căn hộ, thời gian vay lên tới 300 tháng. Nhân dịp mở bán tòa nhà A4, khách hàng mua căn hộ sẽ nhận phiếu bốc thăm dự thưởng. Chương trình an cư lạc nghiệp, trúng quà đẳng cấp. Một giải đặc biệt, một chiếc iPhone 6S 64GB. Một giải nhất, một chiếc laptop. Hai giải nhì, hai chiếc điều hòa. Ba giải ba, ba chỉ vàng 4 số 9. Quý khách quan tâm vui lòng liên hệ theo số điện thoại 02803 841 777 hoặc truy cập trang web tienbolan.com. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Tài chính thị trường. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 21 tháng 9 năm 2016, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên có công văn số 1401 UBNZTNMT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2016, gửi Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố, Phòng Quản lý đô thị thành phố, Ban Quản lý Dịch vụ Công ích đô thị, Đội Quản lý Trật tự xây dựng và Giao thông, Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao thành phố, Ủy ban Nhân dân 27 phường xã. Nội dung công văn như sau. Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn do Australia khởi xướng từ năm 1993 và được chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc phát động trên phạm vi toàn cầu. Chiến dịch được tổ chức vào tuần thứ 3 của tháng 9 hàng năm. Chủ đề chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2016 là Hãy hành động vì môi trường đô thị xanh bền vững, nhằm nhấn mạnh vai trò công tác bảo vệ môi trường khu đô thị hướng tới một đất nước xanh bền vững. Để thiết thực hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2016 trên địa bàn thành phố, theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên tại công văn số 3385 UBNZCNN ngày 13 tháng 9 năm 2016 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2016. Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên yêu cầu các phòng ban đơn vị và Ủy ban Nhân dân các phường xã trên địa bàn thành phố triển khai một số hoạt động sau. 1. Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao thành phố treo 10 băng rôn pano áp phích khẩu hiệu về chủ đề môi trường tại các nơi công cộng, các tuyến đường chính, nơi tập trung dân cư nhằm nhắc nhở mọi người cùng hành động bảo vệ môi trường. Thời gian treo từ ngày 21 tháng 9 năm 2016 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2016. 2. Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố tăng thời lượng phát sóng đưa tin về các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng chuyên trang bài viết phóng sự về chủ đề bảo vệ môi trường khu vực đô thị. Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức tuyên truyền trên hệ thống phát thanh thành phố về luật bảo vệ môi trường năm 2014, quyết định số 2320 QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện nghị quyết số 35 NQCP ngày 18 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Nghị quyết 24 NQTU ngày 3 tháng 6 năm 2013 của Ban chấp hành Trung đảng. Nghị quyết số 08 NQCP ngày 23 tháng 1 năm 2014 của Chính phủ và thực hiện chương trình hành động số 23 CTRTU ngày 15 tháng 8 năm 2016 của Tỉnh ủy Thái Nguyên. Quyết định số 2014 QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu đến đông đảo cán bộ tầng lớp nhân dân. 3. Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường tuyên truyền về chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2016 trên cổng thông tin điện tử thành phố, bảng điện tử tại trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố. 4. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố kiểm tra hướng dẫn việc thực hiện công tác tuyên truyền của các đơn vị, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao, Đài Truyền thanh Truyền hình, Ủy ban Nhân dân các phường xã trên địa bàn. 5. Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố, Phòng Văn hóa Thông tin, Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Phòng Quản lý Đô thị và Ủy ban Nhân dân các phường xã triển khai các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng chiến dịch Làm cho Thế giới sạch hơn năm 2016. Đôn đốc và kiểm tra Ủy ban Nhân dân các phường xã, các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố tổ chức đồng loạt ra quân làm vệ sinh môi trường. Tổng hợp và xây dựng báo cáo kết quả triển khai các hoạt động hưởng ứng chiến dịch của các phòng ban, Ủy ban Nhân dân các phường xã trên địa bàn. 6. Phòng Quản lý Đô thị thành phố kiểm tra đôn đốc các chủ đầu tư xây dựng tập kết nguyên vật liệu, thu gom chất thải, đảm bảo mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường. 7. Ban Quản lý Dịch vụ Công ích Đô thị kiểm tra đôn đốc và giám sát Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên tăng cường phương tiện, thiết bị thu gom vận chuyển rác thải trong ngày ra quân, tổng vệ sinh môi trường, không để rác thải tồn lưu trên đường phố và các khu vực công cộng. 8. Đội Quản lý Trật tự Xây dựng và Giao thông tăng cường công tác kiểm tra việc đảm bảo trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn. 9. Ủy ban Nhân dân 27 phường xã treo 3 băng rôn, pano áp phích khẩu hiệu về chủ đề môi trường tại trụ sở Ủy ban Nhân dân phường xã và khu đông dân cư tập trung. Phát động và huy động các cơ quan, đơn vị, trường học, các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, xóm, tổ dân phố và mọi tầng lớp nhân dân ra quân làm vệ sinh môi trường vào ngày Chủ nhật 25 tháng 9 năm 2016. Trong ngày ra quân làm vệ sinh môi trường, thực hiện tốt việc khơi thông cống rãnh, dọn vệ sinh những nơi còn tồn đọng rác, chưa được thu gom và xử lý. Vệ sinh đường giao thông, ngõ xóm, nơi ở, nơi làm việc, nơi công cộng, phát quang bụi rậm khu vực tập trung dân cư, trồng và chăm sóc cây xanh. Nhận được văn bản này, yêu cầu các phòng ban đơn vị và Ủy ban Nhân dân các phường xã trên địa bàn thành phố triển khai các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2016. Kết quả thực hiện báo cáo về Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên thông qua Phòng Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30 tháng 9 năm 2016 để tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của từng địa phương, từng khối phố, của các trường học, các công sở, từng gia đình và của cộng đồng xã hội, là biểu hiện của nếp sống văn minh tiến bộ. Mỗi người dân cần tích cực nâng cao ý thức, chung tay bảo vệ môi trường sống, xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, xứng tầm đô thị loại 1. Cửa nhà không rác, thu gom rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không đổ rác và phế thải ra đường phố, nơi công cộng. Mọi người dân hãy cùng tham gia giữ gìn và làm sạch nơi mình sống. Thực hiện đổ rác đúng thời gian, thu gom, bắt đầu từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Thực hiện tốt đề án phân loại rác thải tại nguồn. Hãy hành động vì đường phố không rác, vì đô thị văn minh. Chung tay và đồng hành cùng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên xây dựng một thành phố xanh, sạch, đẹp. Hãy làm ngay lúc này nếu ngày hôm qua bạn chưa thực hiện điều đó.
Này, ra tháng tôi cưới vợ cho con trai. Sang tuần tôi phải đi siêu thị sắm cho nó ít đồ. Bà biết ở Thái Nguyên siêu thị nào bán giá rẻ nhất không?
Thế bà định mua những thứ gì nào?
Thì tôi muốn mua ít đồ gia dụng như bếp ga, nồi cơm điện, máy xay sinh tố.
Thế thì may cho bà đấy. Hệ thống siêu thị Hoàng Mấm Thành Đô tại Thái Nguyên đang có chương trình khuyến mại bán hàng giá gốc đối với ngành hàng gia dụng.
Thật à? Áp dụng từ ngày nào thế hả bà?
Hoàng Mấm Thành Đô thực hiện chương trình khuyến mại từ ngày 20 tháng 9 đến hết ngày 29 tháng 9 năm 2016. Chỉ trong 10 ngày thôi nên bà phải mua ngay đi nhé.
Siêu thị Hoàng Mấm Thành Đô cam kết giá rẻ nhất đến tay người tiêu dùng. Nếu bất kỳ một hệ thống siêu thị nào tại Thái Nguyên bán ngành hàng gia dụng rẻ hơn Hoàng Mấm Thành Đô, chúng tôi sẽ tặng ngay sản phẩm đó cho khách hàng.
Siêu thị Hoàng Mấm Thành Đô, giá rẻ cho mọi nhà.
Công ty Thiết bị An ninh Thái Nguyên có địa chỉ tại số 27 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, là đơn vị cung cấp giải pháp an ninh và thông tin liên lạc tổng thể hàng đầu tại Thái Nguyên. Tiên phong trong việc phân phối, lắp đặt và sửa chữa camera giám sát, thiết bị an ninh, bộ đàm, báo động, báo cháy, tổng đài điện thoại với giá cả cạnh tranh, đáp ứng lợi ích cao nhất cho người tiêu dùng.
Hiện tại công ty đang phân phối các sản phẩm từ phổ thông đến các sản phẩm cao cấp để phục vụ khách hàng như camera Quicktech, camera HD Pro, camera KB Vision USA với độ phân giải Full HD sắc nét đến từng chi tiết. Tất cả các sản phẩm khi bán ra đều được bảo hành 24 tháng, kể cả sét đánh, chập cháy và có sản phẩm tương đương cho mượn khi trả bảo hành hoặc sửa chữa. Để được tư vấn hỗ trợ mua sản phẩm chính hãng và dịch vụ tốt nhất, quý khách gọi điện đến số điện thoại 0280 656 5555, 0932 333 000 hoặc truy cập website camerathainguyen.com. Công ty thiết bị an ninh Thái Nguyên, công nghệ đỉnh cao, dịch vụ hoàn hảo. Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafond, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658.
02803 645 658. Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác? Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh? Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh? Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Hà Lan Limousine xin kính chào quý khách. Hà Lan Limousine trân trọng thông báo tới quý khách về việc chuyển địa điểm đón khách. Để phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của quý khách, đối với lộ trình hai tuyến Thái Nguyên, Công viên Tuổi Trẻ, ga Hà Nội có sự thay đổi văn phòng như sau. Từ ngày 5 tháng 8 năm 2016, Hà Lan Limousine không đón trả khách tại điểm Công viên Tuổi Trẻ và ga Hà Nội. Quý khách sử dụng dịch vụ vui lòng di chuyển đến điểm đón trả mới tại địa chỉ số 87 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội và số 211 phố Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 02803 737373. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Mọi chi tiết xin liên hệ nhà phân phối tại Thái Nguyên, công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Quý vị và các bạn thân mến, mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.